trên tầm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mong mơ, ôi tuổi thơ vùng cát hoang. Giờ tìm đâu thấy.
Chương 15. Bọn phu tàu ngầm bị bắt trọn đó. Những tên đặc công quan trọng xa lưới cảnh sát hết. Cảnh sát khai thác bọn đầu não ngay tại chỗ. Lưới nhện chăng kín khu vực khánh hội. Nội một đêm cảnh sát hốt hàng trăm tên trong tổ chức phá hoại của bọn phu tàu ngầm. Lê Hùng quên bố trí trước. Nên sáu mèo đã bị bọn phu tàu ngầm siết cổ chết trên xe bít bồng của cảnh sát trên đường về Tổng Nha. Không đứa nào trong bọn Lê Hùng ân hận cả. Sáu mẹo xiết cổ Bích Thảo, phu tàu ngầm xiết cổ nó. Trời có mắt. Trời rất gần người. Tuần trăng mật giữa Lê Hùng và Trung tá Phạm Văn Lờ chấm dứt. Hôm nhận gói bạc to tướng, Trung tá Lờ hỏi Lê Hùng. Cậu muốn cộng tác với anh nữa không? Lê Hùng từ chối ngay. Tôi đã thưa với Trung tá rồi, tôi không có khiếu làm chỉ điểm. Trung tá Lờ ân cần. Thì cậu làm việc khác, anh muốn lập một đạo quân cảnh sát đặc biệt, gồm toàn những du đảng hào hoa như cậu. Anh nhờ cậu tổ chức nhé. Lê Hùng lắc đầu, du đảng hào hoa lại có máu văn nghệ sĩ. Mà nghệ sĩ thì thích làm việc ở trên mây. Trung tá Lờ cau mặt, các cậu không biết nghĩ đến đất nước à? Lê Hùng thở dài, cũng biết nghĩ chứ. Trung tá Lờ, con người nổi tiếng có một dĩ vãng tranh đấu hào hùng. Có một thành tích liên khiếp giữa một xã hội ăn cắp, cướp giật, không thể đem dĩ vãng thành tích với tấm lòng của mình. Kìm chân bầy ngựa hoang. Ông đành buông xuôi đợi, đôi tay, lỏng dây cương, để mặc Lê Hùng xông vào cuộc đời. Cậu giữ lời hứa nhé. Vâng, nhưng mà, sao? Chúng ta sẽ chẳng có dịp nào dùng bọn tôi đâu. Chúng ta lý tưởng và quân tử tàu lắm. Chúng ta cho tôi khuyên thêm một điều nữa được chăng? Cậu lại khuyên anh thối nát, anh cắp. Không đâu, vậy nói đi. Nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng mình là một quân nhân thì nên lý tưởng và quân tử suốt đời. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng sẽ có một ngày chúng ta thay đổi vận mệnh của đất nước, thì tôi khuyên chúng ta đừng bắt thuộc hạ chúng ta phải lý tưởng như chúng ta. Như thế chúng ta sẽ cô đơn. Đứa ham ăn cắp sợ chúng ta, xa chúng ta. Đứa không bắt chước được chúng ta cũng ngượng ngùng xa chúng ta. Chúng ta lờ mỉm cười, đưa tay lên miệng. Anh không mộng làm lớn như cậu tưởng đâu. Lê Hùng có vẻ bất mãn. Vậy hà tất dùng chúng tôi? Chuyện công tác giữa anh em tôi và chúng ta kể như không bao giờ có. Tôi giã từ chúng ta đây. Bằng tuổi cậu anh khờ khạo lắm, không khôn ngoan như cậu. Chúng ta lờ chìa tay nắm chặt tay Lê Hùng. Thỉnh thoảng ghé thăm anh nhé. Anh xin cậu một điều. Lê Hùng canh kiệu. Chúng ta cứ dậy. Vẫn nắm chặt tay Lê Hùng, chúng ta lờ nói. Cậu thừa uy quyền đối với đàn em của cậu. Cậu có lý tưởng của cậu. Anh tạm dùng chữ của các cậu. Lý tưởng du đãng. Cậu giúp riêng anh thôi. Ngăn chặn dùm anh những vụ cướp giật, hãm hiếp. Lê Hùng cảm động. Vâng, riêng với Trung tá tôi hứa điều đó. Tôi cam đoan với Trung tá anh em tôi sẽ lo. Nhưng Trung tá cũng nên ra lệnh cho cảnh sát đối lập với anh em tôi bớt khe khách một chút. Khi còn có những tiệm nhảy đầm, còn có những thằng cậy mình là an ninh này nọ nhảy quịt, thì còn chúng tôi giữ an ninh cho chủ tiệm ăn lương tháng. Khi còn những sòng bạc mở chung với ba tàu thì còn chúng tôi gác sòng chia tiền sâu. Vậy đó, xã hội hết thối nát sẽ hết du đãng. Khỏi cần bài trừ, lôi thôi. Chúng ta lờ không nói gì nữa, ông đưa Lê Hùng ra tận cổng. Trước khi chia tay, ông dặn thêm. Nhớ nhé, anh không quên cậu đâu. Rảnh, nhớ ghé thăm anh. Lê Hùng ra về mang theo hình ảnh của Trung tá Lờ. Nó lẩm bẩm. Rồi ông ấy cũng chẳng làm nên trò trống gì. Một người làm hàng ngàn thằng phá, mong ấy làm loạn nữa để cho mình theo. Nó thuật mọi chuyện cho Lâm Đào Già nghe. Lâm Đào Già phê bình. Cha Lờ nên đầu thai vào thời chiến quốc. Cái thời mà nhân tài sỉ nhục vua như tát nước vào mặt, chiếc quần thần. Vua lại bước xuống ngai, lạy nhân tài như tế sang, rồi mời giữ chức quan trọng cùng vua cai trị trăm dân. Thời này cha Lờ là kẻ lạc lõng, một thứ kiếm sĩ không được đeo kiếm. Lê Hùng họp anh em, trừ Lâm Đào Già. Lâm Nghiền biết rõ hoạt động của Lê Hùng, còn bọn đàn em không hề biết một chút chi hết. Lê Hùng tháo bỏ bạc toàn giấy mới toanh, than tiếc. Không còn sáu mèo để tặng nó chiếc xe hơi, nó chết rồi. Bọn đàn em nhao nhao, tụi nào giết nó, tụi vẹn. Nó bỏ qua chuyện sáu mèo, anh mới kiếm được món tiền này. Nói trắng cho các chủ, chú khỏi thắc mắc, anh áp tài vụ thúc viện chót lọt. Tụi nó chia cho anh hơn triệu bạc. Chắc các chú rõ chuyến đi Pleiku một tuần của anh. Kết quả đây, chả tốn gì cả, anh sẽ chia đều cho các chú. Chú muốn, chú nào muốn làm lại cuộc đời, anh cho nhiều hơn. Anh định đi xa, thật xa, để bớt buồn đau. Hơn một triệu bạc nếu chưa đủ một, mọi người, không được mấy hả? Anh cho hai chục đứa thôi. Anh sẽ kiếm thêm để mỗi chú có một cái vốn nhỏ. Các chú nên khuyên bọn đàn em giải nghệ, sống hèn mọn, chờ ngày xã hội tốt đẹp thì hơn. Chúng ta không phải là những kẻ tạo thời thế đâu, chúng ta chỉ là du đảng. Giọng nói của Lê Hùng đượm nỗi buồn man mác, khiến bọn đàn em ngẩn ngơ. Chúng nó chỉ biết người yêu của Lê Hùng vừa tự tử. Chỉ biết thế, không đứa nào hiểu đời tư của Lê Hùng cùng tâm sự của nó. Lớp sương mù huyền sự càng ngày càng dày. Nó bọc kín Lê Hùng lại và dẫn Lê Hùng vào thần thoại. Các chú nghĩ sao? Một thằng hỏi anh định đi đâu? Lê Hùng đáp, anh đi xa lắm. Bọn du đãng không hiểu đàn anh của chúng đi đâu. Một thằng nói, anh đi xa cần tiền hơn bọn em. Chúng em đã có cách sinh sống, anh khỏi lo. Tiền ấy anh giữ lấy mà tiêu dùng. Lê Hùng sẵn giọng. Không có chú nào làm lại cuộc đời à? Thằng khác đáp, cần gì làm lại cuộc đời? Đời mình đã rách bươm, để cho nó rách luôn. Va víu chỉ tổ thê thảm hơn. Mình như kẻ làm xiếc đi trên dây. Kẻ làm xiếc rất dở, tới đầu dây bên kia chưa kịp giơ tay ra vịn đã rớt xuống rồi. Ta đang ở giữa dây anh ạ. Lê Hùng gật gù, chú triết lý khá đấy. Giáo đầu bò ạ, còn gì để nói nữa không? Giáo đầu bò liếm mép, chẳng còn gì để nói nữa. Em nhất định không làm lại cuộc đời. Bọn du đảng vỗ tay hoan hô ý kiến của giáo đầu bò. Lê Hùng đành thúc thủ, chính nó cũng không muốn làm lại cuộc đời nó. Nó bảo đàn em sao nổi. Lê Hùng biết không còn cửa nào mở rộng đón đàn em nó, hơn là cửa địa ngục. Cửa địa ngục của cuộc đời, 100 thằng du đảng thì 90 thằng có những tâm sự ủ ê về gia đình, về học đường. Một khi đã bỏ đi, khó mà trở về con đường cũ. Dù chúng rất muốn trở về, ánh lửa bếp chiều đã làm nhiều đứa xe sắt trái tim. Chúng cũng muốn có một mái nhà, muốn được nghe tiếng khóc, tiếng cười hạnh phúc, hoan lạc. Nhưng hiện tại giết nỗi thèm muốn của chúng. Không có ai đứng sẵn ở cửa tình thương chờ đón một đứa đi hoang, để phủi bụi đời cho nó cả. Cuộc đời giặt những roi vọt, những cái huyệt sâu và những thằng đào mồ đợi quất nó và đẩy nó xuống huyệt. Cứ nghĩ vậy, kẻ đi hoang tàn nhẫn thêm, vô liêm sỉ hơn, và chẳng đứa nào muốn làm lại cuộc đời nó. Lê Hùng chớp mắt. Thôi được, tôi vẫn chia tiền cho các chú. Giáo đầu bò thay mặt anh em nói với Lê Hùng. Chúng em để anh tiêu xài. Lê Hùng cương quyết. Tôi đã bảo chia tiền cho các chú là chia. Lâm Đào Già hất đầu. Thằng nào cần tiền thì cứ việc lấy. Tiền rời ơi mà, lấy đi mà tiêu cho sướng đời. Tiêu xong rồi tự tử cũng được. Tao muốn tung tiền ra làm chiếu anh em mình ngủ lên trên, cho có vẻ khinh đời, ngạo mạn. Hay là đốt cha nó đi. Lâm Nghiền can ngăn, xin đàn anh đừng có bốc đồng. Lê Hùng dọa, nếu các chú không nhận tiền anh đốt thật đấy. Tiền là cái chó gì? Một canh bạc còn cặp hồi vận đỏ mình còn hơn chỗ này. Thôi được, tôi nói lần nữa, các chú lấy tiền mà tiêu xài. Chia cho bọn đàn em, các chú, bảo anh Lê Hùng tặng. Nó ra lệnh, Lâm Nghiền phát tiền đi. Và nó rủ Lâm Đào Già bước ra khỏi phòng họp. Lê Hùng hỏi Lâm Đào Già, mày sắp tự tử chưa? Chưa, tao đợi con tao ra đời xem cái mặt mũi nó một tí. Chiều nay tao về nhà. Lâm Đào Già trợn mắt, lãng tử hồi hương. Lê Hùng đưa tay dụi mắt. Mấy tháng nay tao không gặp em tao. Chiều nay tao định gặp rủ nó đi chơi và cho nó món tiền. Tự nhiên nhớ nhà, lạ lùng. Lâm Đào Già chép miệng. Tao thấy mày lạ quá. Lê Hùng nhún vai, lạ cái gì? Mày không hề nhắc nhở con Thảo, tại sao mày tàn nhẫn thế? Tao nhắc nó bằng tiếng nói của trái tim. Lời yêu thương nói bằng mồm bận lắm, còn ý nghĩa gì nữa? Nó nhớ bốn câu thơ Hàn Mặc Tử. Ai hãy lặng thinh, chớ nói nhiều. Để nghe dưới nước, đáy hồ reo. Để nghe tơ liễu, run trong gió. Và để nghe trời, giảng nghĩa yêu. Rồi bảo Lâm Đào Già, đó. Đời tao còn gì gọi là thiêng liêng. Tao chỉ nói bằng trái tim tao. Lâm Đào Già mỉa mai bạn. Mày cũng còn chất người đấy. Nhưng hy sinh thằng Sáu Mẹo để lấy tiền cho bọn khốn kiếp Tiêu Hoang à? Chúng nó sẽ nướng bạc và cho đĩ hết. Lê Hùng cười nửa miệng. Những thằng khác hy sinh thì cũng lấy tiền nướng bạc và cho đĩ chứ hơn gì. Lâm Đào Già trách bạn. Mày thay đổi nhanh quá. Như thế là tuyệt vọng rồi hả? Không bao giờ mày sống trở lại cái mộng ban đầu của mày nữa hả? Tao có cảm tưởng mày giao búa trơ trẽn hơn cả dân giao búa. Lý tưởng cách mạng đâu rồi? Lê Hùng thở dài áo não. Đéo còn lý tưởng con cặc gì nữa. Lâm Đào Già phá ra cười. Tiên sư mày. Thế mà hồi ở rừng về, mày say sưa ca ngợi cách mạng. Mày chửi hết những thằng bạn thân sơ. Mày coi mày như kẻ sắp cứu rỗi chúng ông ra khỏi cuộc đời tối tăm chó đẻ. Rốt cuộc mày chó đẻ hơn cả chó đẻ. Nó đay nghiến Lê Hùng. Thế mày quên luôn cả vang bóng thời lập chiến khu rồi à? Lê Hùng lặng thinh, đôi mắt người thanh niên ngầu đỏ. Nó lắc đầu, thôi đủ rồi. Lâm Đào Già nghiến răng, chưa đủ đâu. Ông muốn lôi cả bọn cách mạng của chúng mày ra chửi bới. Lê Hùng xoay người phóng một trái đấm trúng hàm Lâm Đào Già. Trái đấm đầy phẫn nộ. Lâm Đào Già ứa máu miệng, nó đưa tay quẹt máu chảo bên mép, cười gằn. Được đấy. Nó vung tay thoi vào bụng Lê Hùng. Lê Hùng cong người lại như con tôm, nhăn nhó. Tưởng chúng đã đấm nhau đến chết, nhưng chúng đã ôm lấy nhau cười sặc sụa. Lâm Đào Già nói, chúng mình vẫn còn sức phải không mày? Còn khỏe lắm, chỉ tiếc đéo biết dùng sức mình để làm gì. Bầu trời tự nhiên tối tăm. Hai đứa cơ hồ dừng trong bóng tối, đứng trong bóng tối dày đặc. Mày có nhìn thấy tao không? Không. Mày đứng đâu? Đây, tao đây. Mày ở chỗ nào? Đây này. Hai cánh tay vươn ra của quạng, nhưng không đập nhau. Không khi nào cánh tay tuổi trẻ đụng tới chỗ bật ánh sáng. Không khi nào cánh tay tuổi trẻ đụng phải tấm màn trôi giữa dòng nước xiết, dù để tấm màn mục. Bóng tối trùm kín họ. Trùm kín họ như những con cá bị úp trong cái nơm. Trong hoàn cảnh hiện tại, trong hoàn cảnh hiện tại không có ánh sáng đâu. Lâm Đào Già. Lê Hùng ạ. Chúng mày cứ ngoi ngóp sống rồi chết đi trong bóng tối chó đẻ. Nào thấy ai xót thương đời mình. Từng đêm báo cáo chôn vùi. Phù lên xanh sao kiếp bụi đời ngày tàn theo thời gian tìm lại trong tình yêu.